đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển từng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân biết, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển từng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân biết, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển từng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân biết, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển từng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân biết.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa Đại Đức Thích Tâm Hiền, trụ trì chùa Phú Đức. Kính thưa tất cả các quý thiền hữu tri thức đang tu học tại chùa Phú Đức. Trong phòng khách của chùa, Đại Đức trụ trì có giới thiệu về truyền thống lại Phật của các quý Phật tử vào buổi khuya tại chùa. Đó là việc rất hiếm có. Từ năm 2009, kể từ khi Đại Đức Tâm Hiền làm trụ trì đến giờ, truyền thống này được duy trì đến hôm nay. Có khi dài lại 50 lại, có khi thì lại 100 lại, tùy theo thời điểm. Phần lớn các chùa ở miền Nam, từ thành phố Hồ Chí Minh trở đi đó, lại Phật vào buổi sáng tại các chùa thường được diễn ra vào 3 tháng an cư. Còn các tháng còn lại đó thì hiếm khi. Cảm kích trước truyền thống tích cực này đó, hôm nay thầy kính chia sẻ đến tất cả các quý Phật tử đề tài thờ Phật, lại Phật, quán tưởng Phật, niệm Phật, học Phật và tu Phật. Đây là 6 phương diện mà người Phật tử tại gia cần thực tập, như là một nét đẹp văn hóa, như là một sự tu trì chuyển hóa nhằm mà mang lại phước báo và các giá trị cao quý cho đời sống của mình cũng như của người thân. Trước nhất, thờ Phật. Là một Phật tử, việc thờ Phật là điều kiện không thể thiếu. Trong mỗi gia đình Phật tử chỉ nên có 2 bàn thờ: bàn thờ Phật và bàn thờ gia tiên. Thờ gia tiên để tưởng nhớ công ơn sanh thành dưỡng dục của cha mẹ và tổ tiên, vì nếu thiếu họ, rất có thể chúng ta đã không tái sinh làm con người, mà theo Đức Phật ấy, lại là phước báo lớn nhất trong các loại hình sự sống. Và chỉ với tư cách lập người, chúng ta mới có thể làm thánh, làm Bồ Tát và làm Phật. Xem cha mẹ ông bà như các vị Phật trong nhà là lời dạy rất cao quý. Không có tôn giáo nào tôn vinh cha mẹ và các đấng sanh thành như thế. Bàn thờ gia tiên nên đơn giản, chỉ cần một bát hương, làm vệ sinh bát hương hàng ngày, cúng đồ thuần chay, vì ông bà cha mẹ chúng ta đã vãng sinh hoặc là tái sinh theo nghiệp rồi. Bàn thờ Phật đó, đối với những gia đình rộng có nhiều phòng, nên thờ trong một phòng độc lập, hoặc trong phòng đó ta trang trí bàn thờ Phật ở vị trí chính giữa, từ hướng cửa nhìn vào. Bàn thờ gia tiên cũng chính giữa, nhưng bên hông nhìn vào. Khoảng cách của hai bàn thờ này là khoảng 1,5 mét hoặc 2 mét. Đứng chính giữa vị trí từ hai bàn thờ lại Phật song, xoay 90 độ, chúng ta hướng tâm về bàn thờ gia tiên và lễ lại để tưởng nhớ những giá trị cao quý mà cha mẹ ông bà chúng ta đã đóng góp cho quê hương, cho làng xã và cho họ tộc mình. Cúng Phật cũng đơn giản, ba chung nước có nắp đậy để sau đó vài tiếng chúng ta có thể thỉnh nước đó uống. Dĩa trái cây, hoa, một lư hương. Lư hương bằng điện càng tốt. Lư hương còn nhang á, thì không cần làm nhang bây giờ vì quá chất quá nhiều, ngửi dễ bị ảnh hưởng đến phổi, tim mạch và nhiều chứng bệnh khác. Thời xưa đó, ta thờ Phật thắp hương là thắp gỗ trầm hương. Gỗ trầm hương có chức năng tỉnh thức, để cho người niệm Phật, ngồi thiền hoặc là tĩnh tọa không phải rơi vào trạng thái buồn ngủ. Bây giờ toàn là hóa chất, nhang thắp lên làm dơ bàn Phật sớm hơn, và tàn nhang đó có thể làm cho bàn thờ Phật bị lem luốc. Không làm vệ sinh chân nhang, thỉnh thoảng đèn cày ngã có thể gây phát hỏa. Năm 2012 tại thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh thành đã có ít nhất là 7 ngôi chùa bị cháy do làm vệ sinh chân nhang kém. Tùy theo pháp môn hành trì và sở nguyện, các quý Phật tử có thể thờ hoặc một Đức Phật hoặc nhiều Đức Phật. Nếu thờ một Đức Phật, ta nên chọn Đức Phật Thích Ca, người khai sáng ra đạo Phật. Nếu thờ hai Đức Phật, ta thờ Đức Phật Thích Ca với một Đức Phật khác, hoặc là Phật A Di Đà, hoặc là Phật Dược Sư, hoặc là Phật Di Lặc. Tùy theo không gian của bàn thờ, việc để một tượng Phật, 2, 3, 4 là tùy, không có bất kỳ một kiêng cử nào hết. Thờ Phật đứng hay Phật ngồi, chất liệu bằng vàng, bạc, đá quý hay bằng gỗ, bằng tượng xi măng, bằng thạch cao hoặc bằng hình ảnh là tùy vào điều kiện kinh tế và sở thích của chúng ta. Phước báo của việc tôn thờ đó nếu làm đúng là giống nhau. Mục đích của việc thờ Phật là để chúng ta học các đức tính cao quý của Đức Phật, đồng thời bày tỏ lòng biết ơn của mình đối với những hy sinh, những đóng góp, những khai sáng, những mà mở mang về tri thức và trí tuệ cho chúng ta qua kinh điển và tăng đoàn tại các chùa. Mỗi ngày trước khi đi làm, trước khi đi ngủ, ta lại Phật tối thiểu 3 lại rồi hãy đi. Thờ Phật mà không chăm nom bàn thờ thì không có phước báo. Tránh thờ Phật trong phòng ngủ hay là phòng nhà bếp. Thỉnh thoảng cũng có một số Phật tử thờ Phật ở phòng khách, điều này lệ thuộc. Nếu phòng khách trang hoàng lịch sự thì việc tôn vinh Phật ở phòng khách tăng thêm vẻ văn hóa cho gia đình. Còn nếu thiếu trang nghiêm thì chúng ta không cần thiết phải thờ Phật ở ngay phòng khách, đã có một gian thờ riêng. Chiều cao của bàn thờ Phật tối đa là 1m4. Thông thường 1m là tốt. Vị trí đặt tượng Phật cao nhất là 2m, để khi đứng chúng ta có thể nhìn thấy tôn nhan của Ngài. Lễ bái, hành trì, quán tưởng, tu học các nhân tích vĩ đại của Phật cũng dễ dàng. Tránh đặt bàn Phật ở chỗ đi qua đi lại, hoặc bàn Phật ở trên, bên dưới thì để bày hầy quá nhiều thứ. Khi ngồi xuống chúng ta thấy các cái bày hầy đó chứ không thấy được Phật. Trái cây cúng Phật 2-3 ngày có thể đem xuống để ăn, đừng để cúng cho đến lúc hư thối rồi mới bỏ, việc đó không có phước và lại phí phạm thực phẩm như cái lọc được ăn của chúng ta trong gia đình. Điều hai, lạy Phật. Mỗi ngày nếu chúng ta phát tâm lại trung bình 49 lại với con số biểu tượng, hay 100 lại cũng là con số biểu tượng, các quý Phật tử sẽ không phải đi khám bác sĩ tốn nhiều tiền bạc. Bởi vì đây là phương pháp vận động toàn thân rất tiện ích. Đại đức Tâm Hiền, trụ trì của chùa, đã hướng dẫn các quý Phật tử lễ bái cộng với sự quán tưởng trong lúc lễ bái, nhằm tạo thêm cái năng lực tâm linh cho động tác lễ lại. Và nhờ đó, chúng ta đạt được ít nhất là 3 giá trị lợi ích trong động tác lễ lại này. Thứ nhất, lễ lại đúng cách sẽ giúp cho người lễ bái tăng trưởng được sức khỏe, vì đây là động tác vận động toàn thân. Để làm công việc này được tốt, các quý Phật tử chân đứng theo hình chữ bát. Khi bắt đầu chắp tay, hai bàn tay chúng ta khép lại như là một cái sen bút, nâng lên trên trán, thì đồng lúc đó gót chúng ta nâng lên, giấu hộ môn lại, hít một hơi thở thật sâu, nhẹ nhàng, thư thái, thoải mái, bình an. Từ từ hạ cơ thể xuống, hai đầu gối chạm đất, hai cùi chỏ chạm đất, trán chạm đất, lòng bàn tay bắt đầu mở ra và quán tưởng ta đang nâng bàn chân Phật lên và lỗ mũi của mình đang hôn bàn chân Phật. Đây là lý do các quý Phật tử thấy những nơi lễ lại Phật bài bản á, khi tiếp với Phật đất rồi lòng bàn tay ta mở ra là vậy. Cách lễ lại này là sự sáng tạo của người Trung Quốc do ảnh hưởng văn hóa lễ nghi của Trung Quốc. Tại Ấn Độ không có phong cách lễ lại như vừa nêu. Trong nền văn hóa Ấn Độ đó, để bày tỏ lòng tôn kính đối với Phật và các bậc trưởng thượng, người tôn kính đó sẽ khom người xuống, dùng lòng bàn tay phải chỉnh vào bàn chân của đối tượng được tôn thờ, sau đó đứng dậy và dùng lòng bàn tay phải đó đụng vào trán. Chân á là vị trí thấp nhất của một cơ thể, có thể dẫm đạp các vật dơ. Khi tôn kính Phật, Bồ Tát, A La Hán, Thánh Tăng, ta làm động tác như thế để thể hiện rằng là cái thấp nhất của nhân vật được tôn kính lại là cái cao nhất chúng ta thờ ở trên trán và trên đầu. Từ động tác đó, người Trung Quốc sáng tạo ra cách lễ lại ngũ thể đầu địa rất trang nghiêm, rất đẹp. Và cũng từ động tác lễ lại này, người Tây Tạng có phong cách lễ lại trường trên mặt đất, phần lớn là trên một tấm ván. Họ duỗi hai tay hai chân thẳng thành một hàng, và đây cũng là cách vận động toàn thân rất tốt cho sức khỏe. Khi chúng ta đứng dậy thì thở một hơi thở ra và chúng ta nhả họ môn ra, và cứ như thế ta lặp lại động tác lễ lại cho đến kết thúc, hoặc 49 hoặc 100 lại. Toàn bộ hệ thống thần kinh ngoại biên, tứ chi và cảm giác sẽ được kích thích từ động tác đứng, quỳ, lại, quán tưởng và đứng dậy. Do đó đừng nên lại quá nhiều lại trong một ngày. Đối với người lớn tuổi, 49 hoặc 50 lại là quá chuẩn. Đối với thanh niên và trung niên, 100 lại là quá chuẩn. Thời gian cho 50 lại trung bình là 25 đến 30 phút nếu chúng ta lại chậm và quán tưởng. Sức khỏe mới được đảm bảo. Còn lại 100 lại, thời gian trung bình là 40 phút, như là một thời khóa chúng ta tập thể dục, rất cần thiết và rất chuẩn. Thứ hai là việc lãi Phật là một cơ hội chúng ta thực tập sám hối nghiệp trước, bao gồm tội và lỗi. Tội thuộc về luật pháp, lỗi thuộc về dân sự. Sám hối nghiệp trước gồm có ba phương diện. Phương diện một là nhận thức tội và lỗi đó là một sai lầm, cam kết không tái phạm trong tương lai. Thứ hai, ta phải nỗ lực gieo các hạt giống thiện đối lập, tối thiểu là tương đương hoặc lớn hơn, để chuyển hóa bằng công thức loại trừ nhân quả. Thứ ba, nỗ lực khích lệ những người khác cũng cùng nỗ lực sám hối nghiệp trước như chúng ta, và bằng cách thức sám hối này đó, ta tăng thêm niềm tin, vì tin tưởng rằng là có Phật và Bồ Tát lắng nghe, cảm nhận, thông cảm bằng lòng từ bi, chứng giám cho nỗ lực chân thành của chúng ta, để từ nay trở đi ta trở thành một con người hoàn toàn mới về đạo đức. Sự quyết tâm đó sẽ giúp cho động tác sám hối lễ lại của chúng ta có kết quả tốt. Thứ ba, lại Phật thì phải nhớ đến nội dung mà đức thiện của các đức Phật có, và nỗ lực học theo các đức tính cao quý này. Ai muốn học hỏi các đức tính từ bi, trí tuệ, bản lĩnh, sáng tạo, phụng sự, vô ngã, vị tha, việc lại và học hỏi theo đức tính của Phật Thích Ca là thích hợp nhất. Ai muốn có tâm cảm thông, lòng từ bi rộng, ban tặng niềm vui không sợ hãi đến những người hữu duyên, nhất là người thân, nên lễ lại và học hỏi Đức Bồ Tát Quan Thế Âm. Ai muốn có tâm lượng như quả đất, độ lượng, bao dung, vĩ đại, nên lễ lại và học đức tính của Bồ Tát Địa Tạng. Ai muốn được tâm hoan hỷ do sự tu tập và tùy hỷ công đức với các việc làm thiện của người khác, nên lễ lại và học hỏi Đức Bồ Tát Di Lặc là vị Phật đương lai. Và do vậy, cứ mỗi một động tác lễ lại, ta liên tưởng đến danh hiệu của Đức Phật với những đức tính cao quý đó để học hỏi. Ví dụ như trong sám pháp hồng danh, nghi thức sám hối mỗi nửa tháng, trong đó có danh hiệu Nam Mô Đấu Chiến Thắng Phật. Ngô Thừa Ân trong tác phẩm Tây Du Ký đó đã phó chúc cho Tôn Ngộ Không trở thành Đấu Chiến Thắng Phật. Thực ra đó, bất kỳ một Phật nào cũng đều là đấu chiến thắng. Chiến thắng chính mình, chiến thắng phiền não, chiến thắng nghịch cảnh, chiến thắng khổ đau, chiến thắng sự phàm tục để trở thành bậc tuệ giác. Và do đó ghi lại, Nam Mô Đấu Chiến Thắng Phật, ta phải nêu một quyết tâm lớn là tôi sẽ chống lại và chiến thắng các thói quen xấu, các hành động xấu, các lối sống tiêu cực. Và làm sao để ngày hôm nay ta tốt hơn ngày hôm qua, ngày mai ta tốt đẹp hơn ngày hôm nay. Bằng ba nội dung đó, đó, mỗi một động tác lễ lại chúng ta tăng trưởng nhiều phước báo, nhiều sự chuyển nghiệp và học hỏi được nhiều đức tính cao quý. Do đó các quý Phật tử chịu khó lễ lại. Hiện nay cũng có một phong trào kêu gọi các quý Phật tử một ngày lễ lại 500 lại. Theo thầy là quá nhiều và không cần thiết. Lễ lại 500 lại chúng ta tiêu hao hàng trăm calorie. Tiêu hao như thế mà không nạp đủ cái lượng chất bổ từ thực phẩm ăn uống sẽ dẫn đến tình trạng bị suy nhược cơ thể về sau. 100 lại có quán tưởng, lại có tu tập, đã mất hết trung bình là 45 phút. 500 lại thì cứ nhân lên 5 lần, như vậy ta quá mất nhiều thời gian. Hơn nữa các Phật tử đại gia còn phải có trách nhiệm gia phụ, trách nhiệm xã hội và nhiều vấn đề khác, bao gồm nghề nghiệp, công ăn việc làm, giao tế, cộng đồng, vân vân. Không nên dành ra quá nhiều thời gian như thế. Thời gian còn lại ta dành cho các việc nhập thế, phụng sự, làm ăn, buôn bán, lo cho người thân thương. Không khéo các quý Phật tử mà lại 500 lại riết rồi các chồng, ông chồng là chán Phật hết, vì sợ rằng là các bà vợ sẽ bỏ mình làm tu sĩ và các ông chồng sẽ mặc cảm với Phật, Phật thu hút lớn quá. Nên nhớ, chúng ta tu phải có độ bền, đừng tu gắt cổ kiệu, tu như thể ngày mai sẽ chết. Lại Phật ngoài ba giá trị vừa nêu, các phước báo khác á, muốn có chúng ta phải gieo trồng đúng nhân quả. Muốn có trí tuệ thì phải học Phật, đọc kinh, nghe giảng, sống đúng nhân quả, phù hợp với đạo đức, chứ đâu phải là lại Phật là có được trí tuệ. Muốn có tài sản thì phải có kiến thức kinh tế thị trường, phải làm ăn đúng phương pháp, phải đầu tư đúng thời điểm và nhiều nỗ lực cao quý khác, chứ không phải hễ muốn là được, thể lại là được. Cho nên chúng ta tránh tình trạng mê tín bằng việc cường điệu quá chức năng của lễ lại. Và nhờ như vậy đó, chúng ta tu học rất sáng suốt. Ta hiểu tại sao chúng ta lại, lại bao nhiêu là đủ, và đang lúc lại đó chúng ta làm cái gì. Các quý vị đã được thầy Dụ Trì hướng dẫn lại bằng quán tưởng, lại bằng phát nguyện, vân vân. Đó là những cái cách thức rất là có ý nghĩa và chúng ta nên làm theo. Điều 3, quán tưởng Phật. Quán là nhìn bằng tâm, Tưởng là một tiến trình hình dung sự vật hay đối vật đang vắng mặt. Quán tưởng là một tiến trình quán chiếu, nhờ đó chúng ta có thể nhìn thẩm thấu được sự vật hơn, hiểu thẩm thấu được bản thân mình hơn. Trên nền tảng này ta làm chủ được tâm, thân và cuộc sống của mình hơn. Quán chiếu là một sự xoay về bên trong để thẩm thấu, để mở mang tự giác, để trở nên sâu sắc hơn và có giá trị hơn. Quán tưởng Phật là hình dung Phật đang ở trước mặt mình. Nghệ thuật quán tưởng khác nhau trong các truyền thống Phật giáo. Người Tây Tạng sử dụng toán học trong quán tưởng, toán học bình dân và đơn sơ thôi. Ví dụ trong một cái tháp có thờ Phật, họ làm rất nhiều cuộn giấy giống như là các cuộn pháo. Hình Phật họ cuộn lại, danh hiệu Phật cuộn lại, thần chú cuộn lại thành các cái ụ tròn và chất đầy ở bên trong tháp. Mỗi một động tác đi nhiễu quanh tháp niệm danh hiệu Phật bằng sự quán tưởng thì cũng cùng trong những tích tắc đó, thay vì chỉ có một đơn vị danh hiệu Phật được niệm, được quán tưởng, tâm giao với tất cả các danh hiệu Phật và hình ảnh Phật này, số lượng theo đó được tăng trưởng theo cấp số danh. Trước chùa của Tây Tạng, trái và phải thường có bánh xe thời lung, trên đó có khắc chữ Án Mani Bát Di Học, và các bánh xe quả chuông đó chúng ta lăn được. Khi đi ngang, trước khi vào chùa, người ta sẽ lăn các quả chuông có thần chú đó, và đồng thời tâm quán tưởng theo cái sự lăn của những dòng chuông. Như vậy cũng là một đơn vị niệm, đơn vị lăn, tâm được giao niệm, số lượng các thần chú đó được niệm theo đó được tăng trưởng theo công thức toán học và tốc độ quay do chúng ta tác động đến. Võ thuật Thiếu Lâm có chỗ đứng riêng trong làng võ thuật của Trung Quốc là nhờ vào nghệ thuật quán tưởng. Khi mới thực tập á, võ sinh đấm ra một đấm liên tưởng rằng là có một cái lực khoảng 5 kg, sau đó quán tưởng 50 kg, 500 kg, 5000 kg, 500000 kg, rồi chỉ cần chứa một cái là đá có thể vỡ, tường có thể nứt. Lực quán tưởng đó đã làm cho sức tập trung về một đối tượng nào đó được nâng cao. Cho nên khi lại Phật có quán tưởng, chúng ta sẽ không còn thời gian trong cùng thời điểm đó để nghĩ tưởng, vọng niệm, vọng tưởng, điên đảo. Và do đó tâm của người thực tập để lại trở nên chuyên nhất và thuần tĩnh, và đây là yếu tố thiền. Cho nên niệm Phật, lại Phật, có quán tưởng Phật đó, chính là thiền. Với điều kiện là tâm chúng ta trở nên trạng thái chân không. Trong chân không thì không có sự rơi, không có sự rơi thì không có sự dính, và tâm không bị vướng kẹt vào quá khứ, hiện tại, vị lai, sắc, thanh, hương, vị, xúc và pháp. Tâm đó trở nên thanh tịnh. Quán tưởng sẽ giúp chúng ta nhiếp tâm rất dễ và thể đạt được chánh niệm rất nhanh. Duy trì trạng thái chánh niệm trong sự quán niệm Phật là rất tốt. Bài kệ quán tưởng được sử dụng tại các chùa trong các khóa lễ, các quý Phật tử phần lớn đều đã thuộc. Nội dung của bài đó có hình ảnh này rất là hay. Nay con đang đối diện trước Đức Phật, động tác con lễ lại ngài đó, nó được tương phản giống như một mạng lưới các viên châu ở trên cõi trời. Hình ảnh của con đang lễ là Phật được thâu nhận vào trong các viên minh châu, và viên minh châu này tương phản với viên minh châu kế bên trước và sau. Hình của con đang lễ Phật và hình của Phật được biến hóa trong động tác lễ lại này trở nên nhiều vô số. Và do đó trong một động tác lễ lại có quán tưởng lại một lại, con trở thành là lại vô số Phật. Đó là một cái quán tưởng rất chiều sâu. Quý vị có thử đặt ở trong một cái phòng 2 mét, và bốn vách của phòng này đó đều có bốn cái kiến. Ta nhìn vào các cái kiến đó, thấy cái hình ảnh của mình đó, nó được nhân ra lớn cho đến nhỏ hơn, nhỏ hơn, nhỏ, 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 đến lúc mà chúng ta không nhìn thấy được nữa. Chỉ có một mình của mình thôi, nhưng mà trong gương đó, chúng ta có cảm giác là vô số các hình chúng ta được tương phản và ghi nhận. Quán tưởng cũng có được chức năng như thế, nó tạo ra trùng trùng điệp điệp lớp lớp hà sa, và nó nâng cao giá trị của cái hành động chánh niệm đang được thực hiện ngay thời điểm đó. Do đó lễ Phật mà phối hợp với quán tưởng như thế thì tăng trưởng thêm giá trị lệ lạc. Tại chùa thì các Phật tử được thầy chủ trì hướng dẫn là lại Phật phát nguyện, nguyện tiêu tâm chướng trừ phiền não, vân vân. Hoặc là quý vị có thể phát tứ quan thệ nguyện: chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô lượng thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Có rất nhiều các cách phát nguyện. Ta có thể sử dụng các lời phát nguyện của Đức Phật Thích Ca, của Đức Phật A Di Đà, của Đức Phật Như Lạc, của Bồ Tát Quan Thế Âm, của Bồ Tát Đại Thế Chí, của Bồ Tát Địa Tạng. Mỗi một người đó tùy theo sở trường và sở thích tu tập mà ta có thể chọn hoặc Đức Phật này hoặc vị Bồ Tát kia để phát nguyện trong động tác lễ lại có quán tưởng. Giá trị công đức, giá trị tâm linh và trạng thái chánh niệm an lạc đó sẽ được diễn ra một cách tỷ lệ thuận. Điều 4, niệm Phật. Niệm Phật là một trong 6 pháp niệm được Đức Phật khích lệ, không chỉ riêng cho Phật tử tại gia mà cả người xuất gia. 6 pháp niệm đó bao gồm niệm Phật, niệm chánh pháp, niệm tăng đoàn, niệm đạo đức, niệm bố thí và niệm kết quả tái sanh vào cảnh giới chư thiên, tức là các hành tinh có sự sống của con người ngoài quả địa cầu mà chúng ta đang sống. Tịnh Độ Tông có gốc rễ từ Trung Quốc. Tỉnh lược từ 6 phương pháp niệm vừa nêu, tập trung duy nhất vào niệm Phật để giúp cho hành giả thể đạt trạng thái nhất tâm bất loạn. Để trạng thái nhất tâm bất loạn được diễn ra trong thời điểm ngắn, người niệm Phật cần lưu ý một số điểm như sau. Thứ nhất, đang trong thời niệm Phật diễn ra, người niệm Phật không nên cầu nguyện hay là hồi hướng công đức, ngay cả sự phát nguyện cũng không nên. Hãy để tâm như là một trạng thái chân không, thảnh thơi, tự tại, thông dong, vô ngại, vô trước, vô chấp. Và trong thời gian niệm Phật 15 cho đến 30 phút như vậy đó, chúng ta được thư lắng các trạng thái căng thẳng trên não bộ, ta thư lắng được cơ thể. Trạng thái buông thư này sẽ giúp cho chúng ta cảm thấy rất thoải mái và tăng trưởng được cái năng lực sáng tạo sau khi thời niệm Phật kết thúc. cuối thời niệm Phật, các tổ Tịnh Độ Tông rất khéo bổ sung thêm phần hồi hướng công đức, cầu nguyện hay là phát nguyện. Còn đang lúc niệm Phật thì không. Có hai cách thế niệm Phật: niệm thành tiếng và niệm ở trong tâm. Những thời khóa tập thể ta nên niệm thành tiếng, những thời khóa cá nhân có thể niệm thành tiếng hoặc là niệm mặc niệm, tùy theo sở thích và sở trường, tùy theo điều kiện xung quanh mà việc chúng ta chọn mặc niệm hay niệm thành lời càng phải được đặt ra. Ở một nơi tiếng ồn của xe cộ, tiếng người, tiếng xào xạc của lá cây vân vân quá nhiều, thì việc niệm thành tiếng sẽ giúp cho chúng ta dễ dàng nhiếp tâm để đạt được sự nhất tâm. Còn ở một nơi quá yên tĩnh, chúng ta không cần thiết phải niệm thành lời, niệm nhẩm trong tâm thôi. Quý vị có thể đếm con số, cứ niệm 7 lần chúng ta quay lại con số 1. Và mục đích của việc niệm Phật không phải là tính công với Đức Phật rằng ngày hôm nay con đã niệm được 108 sâu, mỗi một sâu là 108 hạt chuỗi, để mong Phật gia hộ cho mình các công đức. Niệm Phật để tâm được bình an, tâm được chuyên nhất và chánh niệm. Thầy tạm ví dụ cái chức năng của niệm Phật cũng giống như câu thần chú ở trong mật tông. Hơi thở của thiền làm chức năng là niêm tâm chúng ta lại, để tâm không còn dao động bởi cảnh trần. Nếu đây là một cái cọc, tâm chúng ta được sánh ví như là một con trâu. Ta dùng danh hiệu niệm Phật như là một sợi dây cột cái con trâu tâm của chúng ta lại với cái cây cột của sự niệm Phật. Chiều dài của sợi dây tạo thành bán kính của vòng tròn, và do vậy nếu con trâu đi, nó chỉ đi trong khoảng đường kính đó thôi. Do đó con trâu không có cơ hội dẫm đạp tàn phá lúa mạ và đồng áng của người khác. Tâm của con người thích du lịch, bám víu quá khứ, hiện tại, vị lai, du hành khắp mọi nơi. Cho nên dùng danh hiệu Phật để cột con trâu tâm chúng ta lại. Nhờ đó trong thời gian niệm chúng ta dễ dàng được chuyên nhất. Trong kinh A Di Đà, Đức Phật đề cập đến 5 yếu tố giảng sanh Tây phương. Phần lớn các giảng sư Tịnh Độ Tông tỉnh lược 4 yếu tố đầu vì sợ các quý Phật tử khó thực tập và thực tập không hết, không nổi. Yếu tố cuối cùng được giữ lại là niệm Phật nhất tâm bất loạn. Theo thầy, để có được trạng thái niệm Phật nhất tâm bất loạn, chúng ta không thể bỏ qua 4 yếu tố đầu, vốn là nhân và duyên. Yếu tố cuối cùng là kết quả. Thứ nhất, căn lành lớn. Căn lành lớn theo định nghĩa trong các kinh là không còn tham ái, sân hận, si mê và chấp thủ. Ăn chay, đi chùa, lễ Phật, làm các việc từ thiện là các căn lành nho nhỏ thôi. Căn lành lớn nhất là chuyển hóa tất cả các nguyên nhân dẫn đến khổ đau. Thứ hai, công đức lớn. Người tu Tịnh Độ phải làm vạn thiện công đức, không từ bỏ cơ hội bố thí, cúng dường, làm Phật sự, nhập thế phụng sự chúng sinh. Phải làm rất nhiều việc, năng động hơn trước khi là Phật tử. Thứ ba, quán pháp âm lớn. Xin lỗi, tạo nhân duyên tốt lớn, tức là tham dự đạo tràng tu, khích lệ đạo tràng tu, mở đạo tràng tu, dẫn dắt người thân bạn bè trở về chùa và đạo tràng đồng tu, tức là tạo điều kiện thuận lợi cho người khác cùng được an vui hạnh phúc. Đây là tinh thần vị tha và nhập thế. Thứ tư, quán pháp âm lớn. Kinh A Di Đà mô tả: quán chiếu tiếng gió thổi, thông reo, suối chảy, mây bay, chim hót líu lo, điều diễn thiết, tứ diệu đế, bát chánh đạo, thất bồ đề phần, ngũ căn, ngũ lực, nói chung là 37 pháp chư đạo. Các hiện tượng như vừa nêu không phải Tây phương mới có. Ở thế gian này chỗ nào cũng có, ở đâu cũng có gió, ở đâu cũng có tiếng cây xào xạc, ở đâu cũng có suối, ở đâu cũng có tiếng chim. Nhưng mà thường chúng ta không quan tâm đến, hoặc chúng ta xem đó là phiền não. Cho nên chúng ta thấy được sự màu nhiệm trong từng sự vật hiện tượng. Dùng chánh niệm đạt được nhất tâm bất loạn, chúng ta sẽ thấy những cái dữ liệu bình thường đó đều là Phật pháp, hoặc ít nhất là dữ liệu để chúng ta xây dựng Phật pháp trên đó. Mấy chục năm trước, một số nhà bác học, khoa học của Nhật Bản sang Nha Trang du lịch và thấy bài cát trắng, họ thấy đó là tiền. Họ mới mua cát trắng của Nha Trang về sản xuất thành kiến xe hơi theo công thức mới, để khi vỡ kiến đó, nó tạo thành những khối và không tạo thành là mũi nhọn như trước đây. Do đó sự thương tật do va chạm vào kiến khi bị tai nạn ít hơn rất nhiều. Người Việt Nam bán cát trắng với một cái giá rẻ mạt, giá thô. Người Nhật Bản nhập về sản xuất thành kính xa hơi, kính dân dụng, bán với cái giá gấp trăm lần như thế. Cặp mắt của các nhà bác học đã giúp cho họ biến cát trở thành tiền thông qua quá trình đầu bào chế cát thành kiến. Người tu học Phật có trí tuệ, các dữ liệu trong cuộc đời không bao giờ bỏ đi. Và về phương diện này đó, thì một số hành giả từ Đầu Tông đó, có khuynh hướng nhẩm câu này gồm có 6 chữ với 2 vế: yểm ta bà, hân tịnh độ. Theo thầy rất nguy hiểm. Yểm ta bà là chán ghét, chán bỏ, chán chê, cõi ta bà đau khổ. Hân tịnh độ là đam mê, hân hoan, hướng về với niềm vui thế giới Tây Phương của Phật A Di Đà. Bằng cách làm như thế, chúng ta đang tạo ra cái sự lựa chọn và buông bỏ. Thích thú dẫn đến tham ái, buông bỏ sai lầm là một sự sân hận. Đang khi trong cái A Di Đà, Đức Phật không dạy thế, mà Ngài dạy chúng ta là sử dụng dữ liệu ta bà làm chánh nhân xây dựng tịnh độ. Không trốn bỏ khỏi ta bà này, mà phải lấy ta bà này làm nền tảng để thiết lập tịnh độ. Ở hiện tại mà không tu tập để thiết lập tịnh độ, sau khi chết lấy đâu có quả mà sanh về Tây Phương. Căn lành lớn, công đức lớn, nhân duyên tốt lớn, pháp âm lớn và nhất tâm bất loạn lớn là 5 tiêu chí ISO để được sanh Tây Phương. Nó là vấn đề xuất nhập cảnh đó, thì nó vừa là hộ chiếu và cũng là visa để chúng ta du nhập vào cảnh giới Phật A Di Đà. Còn ai tin đơn giản rằng là chỉ cần niệm Phật nhất tâm bất loạn mà bỏ qua 4 yếu tố này, thực ra là khi ngồi xuống niệm Phật mà không có được 4 yếu tố đầu, chúng ta chỉ là nói nhẩm trong tâm thôi. Nói nhẩm là một tình trạng tự thoại của tâm. Chúng ta tự viết kịch bản, rồi làm đạo diễn, rồi là đương sự đối thoại, rồi đóng vai của người phản biện với sự đối thoại của mình. Và chúng ta cứ tạo ra cái tiến trình nói nhẩm như thế mà tưởng rằng là mình được nhất tâm bất loạn là sai. Cho nên hành giả Tịnh Độ Tông làm đúng theo tông chỉ kinh A Di Đà rất năng động, rất tích cực, rất sáng suốt. Do đó quý vị có thể lấy đây làm thước đo. Sau khi tu tập một thời gian, ai đang có công việc làm thành công, công việc thịnh vượng phát triển, bỏ hết, ngưng hết thì biết là trái với đời Phật. Bởi vì như thế là chúng ta không có công đức lớn, tạo ra gì tốt lớn nè. Phải tinh tấn ba la mật là một trong 8 yếu tố bát chánh đạo, và cũng là một trong 6 ba la mật rất cần thiết cho mọi thành phần tu, bao gồm người xuất gia và tại gia. Niệm Phật như thế thì giá trị tâm linh sẽ rất là cao quý, chúng ta đạt được nhiều nội dung rất là ấn tượng. Điều 5, học Phật. Học Phật có hai nghĩa: học những lời dạy cao quý của Đức Phật về triết học, về xã hội học, về đạo đức học, về gia đình học, về tu thân học, về giải thoát học. Ta học hoài cũng không hết được. Phương diện thứ hai là học để làm Phật, thông qua việc tập luyện các nhân cách Phật và nhân cách Bồ Tát. Phần lớn các Phật tử tại gia thiếu sót hai nội dung quan trọng này thì chúng ta không thể nào trở thành là một Phật tử chuẩn được. Sau khi quy y ba ngôi tâm linh, có rất nhiều người mỗi năm chỉ đi chùa được có 2-3 lần vào ngày rằm tháng giêng, tháng 4, tháng 7. Cái đó là không ăn chung gì hết. Hoặc là cũng có một số Phật tử một tháng chỉ đi chùa được một lần cũng chẳng thấm béo vào đâu. Cơ thể này đó mỗi ngày có nhu cầu ăn 3 cử, uống nước vài chục lần với cái dung lượng nước trung bình là 3 lít. Tinh thần của chúng ta cũng cần có một lượng thực phẩm gồm có văn hóa, trí thức, đạo đức, tâm linh, sự an lạc tương đương. Rồi rất tiếc là phần lớn chúng ta bỏ đói tâm linh mình vì chúng ta không siêng năng đi chùa để học Phật. Sau khi giác ngộ với cội Bồ Đề ở tuổi 35, 45 năm sau đó đó, Đức Phật đã thuyết giảng trung bình là 30.000 bài kinh. Mỗi một bài kinh là một toa thuốc tâm linh giúp chúng ta giải quyết các vấn nạn khổ đau của kiếp người. Thầy tạm sánh ví 30.000 bài kinh đó là buffet tâm linh 30.000 món. Nếu dùng mà ngôn ngữ kinh tế học á, thì Đức Phật đã mở ra một thị trường tâm linh mà có rất nhiều các món hàng tâm linh. Mỗi một món hàng là một bài kinh. Các nghi thức đọc tụng được sử dụng trong các chùa tại Trung Quốc, Nhật Bản, Triều Tiên, Đại Hàn và Việt Nam. Sử dụng vỏn vẹn chưa được 10 bài kinh. Kinh Phổ Môn, kinh Dược Sư dành cho người già, người bệnh. Kinh Địa Tạng, kinh A Di Đà, kinh Du Lan, kinh Báo Ơn Cha Mẹ sử dụng cho người chết qua các khóa lễ cầu siêu. Các sám pháp do Trung Quốc soạn gồm Từ Bi Sám Pháp, Lương Hoàng Sám Pháp, Mục Liên Sám Pháp, Dược Sư Sám Pháp, Ngũ Bách Danh, Tam Thiên Phật và Giảng Phật vân vân là dành cho người có tội và có lỗi. Các bài kinh Đức Phật dạy về triết học bao gồm nhân sinh quan, thế giới quan, xã hội quan, đạo đức quan, tu thân quan, gia đình quan và giải thoát quan hoàn toàn không đề cập trong các nghi thức đọc tụng này. Như vậy là các Phật tử tại gia mỗi ngày chỉ ăn tối đa được chừng đó vài món thực phẩm kinh thôi. mà ăn suốt năm như thế, trọn kiếp như thế, ta dư thừa các chất bổ tâm linh đó nhưng lại thiếu các chất bổ tâm linh còn lại. Được Đức Phật cho rằng đó, chư pháp bình đẳng vô cao hạ, tức là các cái lời kinh đó là bình đẳng nhau, không cao không thấp, có giá trị chuyển hóa nỗi khổ niềm đau giống nhau. Gần đây cũng có một trường phái Tịnh Độ Tông khích lệ các quý Phật tử không nên đọc bất cứ một kinh nào ngoài kinh A Di Đà hoặc là kinh Vô Lượng Thọ hay là Quán Vô Lượng Thọ. Đó là cực đoan, đó là sai với lời Phật dạy. Và trường phái này còn cho rằng đó, làm như thế là chuyên tu, còn đọc nhiều kinh là tạp tu. Và đồng thời trường phái này cũng khích lệ là chỉ niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà, còn niệm các đức Phật khác là tạp niệm. Đó là định nghĩa sai tư tưởng Phật học. Đức Phật dạy đến lục niệm, cốt lõi của niệm như là một cái niệm để giúp cho ta có được chánh niệm. Niệm Đức Phật nào cũng có giá trị giống như nhau cả. Nếu chúng ta thể đạt được nhất tâm bất loạn, cái mục đích mà chúng ta đạt được là nhất tâm bất loạn, giống như cái mặt trăng. Còn niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà hay Đức Phật Thích Ca hay Bồ Tát Quan Thế Âm là ngón tay để chỏ cái mặt trăng đó. Ngón tay không phải là mặt trăng, nhưng mà không có ngón tay đó, chúng ta sẽ mất cái định hướng để nhìn về mặt trăng, và chúng ta quên đi cái mặt trăng là cái mục đích mà mình càng hướng về, chứ không phải là ngón tay. Danh hiệu các đức Phật qua việc niệm Phật cũng như thế. Là các Phật tử mà suốt một kiếp người chỉ đọc có một hai bài kinh là quá tệ. Cho nên để học Phật tốt đó, chúng ta phải học nhiều kinh. Từ năm 1992, khi lên làm chủ trì Chùa Giác Ngộ ở tuổi 24, thầy đã biên soạn kinh tụng hàng ngày gồm 1.000 trang, tổng hợp 49 bài kinh căn bản, 34 bài kinh đầu thuộc truyền thống Phật giáo Nguyên Thủy, 15 bài kinh thuộc truyền thống Đạo Phật Đại Thừa. Nay đã tái bản đến lần thứ 10, cả 100.000 quyển đã được ấn hành là vẫn không đủ. Gần đây thầy có biên soạn thêm quyển là Kinh Phật cho người mới bắt đầu, tổng hợp 10 bài kinh căn bản dành cho những người bận rộn không có thời gian để nghiền ngẫm nhiều bài kinh, đào sâu để thâm nhập được kinh tạng. Tháng 12/2013 thầy vừa phiên dịch và ấn hành Kinh Phật cho người tại gia gồm 1.000 trang, tổng hợp 63 bài kinh được chia làm 5 nhóm: các kinh dạy về đạo đức, các kinh dạy về gia đình và xã hội, các kinh dạy về triết lý, các kinh dạy về thiền định chuyển hóa và các kinh tiêu biểu của tịnh độ. Thầy tin chắc rằng là nếu các quý Phật tử có cơ hội đọc được tác phẩm đó, tụng được tác phẩm đó, ta học được toàn bộ cốt lõi triết học của đạo Phật, vừa là học thuyết mà vừa là ứng dụng hành trì. Từ việc tình yêu, hôn nhân, hạnh phúc gia đình, kinh tế, chính trị, văn hóa, giáo dục, thương mại, không có cái gì mà Đức Phật không đề cập trong bộ này. Mình phải đọc nhiều bài kinh như thế để mở mang trí tuệ. Nên nhớ cuối nghi thức tụng niệm, đến cái phần quy y chánh pháp, đó là nương tựa vào Phật pháp đó. Cái lời kinh dạy chúng ta là gì? Thâm nhập kinh tạng, chứ đâu có là thâm nhập nhất kinh đâu. Thâm nhập cả một kho tàng kinh, một tàng kinh các kinh, chứ không phải là thâm nhập một bài kinh. Đọc một bài kinh qua năm suốt tháng đó, chúng ta sẽ đọc bằng thói quen của sự thuộc lòng, và chúng ta sẽ khởi lên một cái tâm niệm rằng là tôi đã biết hết rồi, cho nên chúng ta đọc mà không nghiền ngẫm nó nữa. Mỗi ngày ta đọc các bài kinh mới, ta có cơ hội nghiền ngẫm nội dung để ta học được các lời dạy cao quý của Đức Phật. Tụng kinh không phải là để cầu phúc, tụng kinh không phải là để tính công với Đức Phật, tụng kinh không phải là một cái máy lập. Chúng ta thử hình dung một bệnh nhân nào đó tụng hay là niệm như thế này: paracetamol trị nhức đầu, glucosamine là hỗ trợ cho chắc xương khỏi đau nhức xương khớp. Ta cứ đọc hoài mà chẳng uống paracetamol cho nên vẫn bị đau nhất, không chịu uống glucosamine cho nên bị vẫn loãng xương, dễ bị gãy xương và bị suy nhược cơ thể. Không khéo các quý Phật tử đọc kinh quanh năm suốt tháng mà không ứng dụng hành trì cũng giống như thế. Ở đây thầy hoàn toàn không có dụng ý chống tông phái này, phê phán người chủ trương học thuyết nào, mà chỉ nói cái tâm chỉ của Đức Phật đó. Ngài dạy 30.000 bài kinh. Nếu một bài kinh mà đủ Đức Phật nhập công thuyết giảng 45 năm với 30.000 bài là cái gì? Trong y khoa không có hiện tượng thật một phương thuốc trị bấy bệnh, bách bệnh. Nếu có chăng đó là nó khống thôi. Trước đây trong dân ta đồn đại cây sống đời trị bá bệnh, rồi đến cây siêu tâm liên trị bá bệnh, rồi cũng có một khoảng thời gian người ta đồn đại là nước tiểu trị bá bệnh đó. Không có cái gì là trị bá bệnh cả. Ta nên nhớ lục phủ ngũ tạng á, nó thường chống cháy nhau, bên cạnh nó ủng hộ nhau. Mát cho gan á thì hại cho thận và bao tử, nên nhớ thế. Thuốc tây nó trị được bệnh A nhưng nó có thể phát sinh bệnh B hoặc là tác dụng phụ. Trong tâm linh cũng như vậy, không thể có một bài kinh trị bá bệnh khổ đau của chúng sinh, không thể có như thế. Nhưng mà vì các tổ Trung Quốc lập ra các pháp môn, Đức Phật vốn không là pháp môn, cho nên các tổ muốn cho người ta phải theo pháp môn của mình, và do đó phải đề cao kinh này là số một. Pháp Hoa Tông thì cho rằng là kinh Pháp Hoa là chúa của các kinh. Người theo Tịnh Độ Tông thì cho rằng là kinh Vô Lượng Thọ hoặc Quán Vô Lượng Thọ hoặc kinh A Di Đà là quan trọng hơn hết. Trong mười phương ba đời các Đức Phật, Phật A Di Đà là số một. Chuyện đó không có thật. Đã lên làm Phật thì trình độ tâm linh, trí tuệ, từ bi, các tính cao quý, tinh thần vô ngã, vị tha, phụng sự là đều giống nhau in nút 100%. Chứ không có Phật cao và thấp. Giáo sư đó thì có giáo sư cao, giáo sư thấp, giáo sư giỏi, giáo sư trung bình. Còn Phật đó, giác ngộ thì không có giác ngộ cao, giác ngộ thấp. Phật giác ngộ là giống nhau, nên nhớ thế. Nhưng mà các vị chủ trương từ đầu tông thì cứ cho rằng là thập phương tam thế Phật A Di Đà đệ nhất, chuyện đó không có. Cho nên ta phải học nhiều kinh. Và cái cốt lõi căn bản mà chúng ta phải học đó là học về thế giới quan và nhân sinh quan của Đức Phật. Thế giới quan là không có nguyên nhân đầu tiên. Nhân sinh quan á, con người là quan trọng. Học về xã hội quan á, thì chúng ta phải chấp nhận quan điểm của Đức Phật. Xã hội này là bình đẳng về pháp lý, đạo đức, dân sự, xã hội, đạo đức, tâm linh và bình đẳng giới tính. Về đạo đức quan á, thì chúng ta phải nhớ cái cốt lõi không làm điều ác, phát triển điều thiện và làm hai việc đó bằng động cơ trong sáng, thanh tịnh tâm, chứ không có cầu danh, không giả vờ, không nửa vời. Về tu thân quan á, thì chúng ta cần phải học làm người trước khi học làm thánh, học làm Bồ Tát và học làm Phật. Học làm người đó thì chúng ta phải có bốn trọng ân: ơn cha mẹ, ơn thầy cô giáo, ơn tổ quốc và ơn đồng loại. Chúng ta phải giữ các mối quan hệ gia đình và xã hội một cách chuẩn theo lời Phật dạy trong kinh Thiện Sinh. Mỗi một người đóng nhiều vai, và ở vai nào ta phải giữ trọn năm điều đạo đức của vai đó. Bài kinh Thiện Sinh Đức Phật dạy rất chi tiết. Về phương diện giải thoát đó, thì chúng ta phải dựa vào tứ thánh đế, rồi có bốn bước: thừa nhận khổ đau để không cường điệu quá, không bỏ cuộc, không đào tẩu; truy tìm nguyên nhân để phân ra khổ đau chúng ta hoặc do tham ái, sân hận, si mê, chấp thủ gây ra; bước ba, tin vào hạnh phúc mà đến cho là niết bàn, để chúng ta không bi quan chán chịu tuyệt vọng. Niết bàn không phải là thiên đường sau cái chết, niết bàn là trạng thái tâm không còn khổ đau và nguyên nhân khổ đau. Để đạt được niết bàn, ta phải thực tập bát chánh đạo. Bát chánh đạo gồm có ba phương diện: đạo đức gồm có lời nói đạo đức, hành vi đạo đức, nghề nghiệp đạo đức. Về trí tuệ gồm có chánh kiến và chánh tư duy. Về thiền định thì gồm có chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Phải thực tập đúng cả tám phương diện đó, chúng ta mới giải quyết được các vấn nạn khổ đau. Đó là học Phật một cách có hệ thống. Học một bài kinh, đọc một bài kinh, trì một bài kinh là không thể nào đủ được. Rất tiếc là thầy phải nói nhấn mạnh vấn đề này nhiều lần, bởi vì hiện nay có rất nhiều vị cứ mặc cảm dân tộc, cho nên cứ thấy cái gì hoại là chúng ta chạy theo. Ở ngoài đời đó cũng có quan niệm đó, hoại là xịn, nội là dởm. Trong tâm linh cũng vậy, thầy hoại chúng ta thích hơn, sư hoại chúng ta mê hơn. Nhưng mà về phương diện Phật học chưa chắc các sư hoại, các thầy hoại chủ trương chuẩn nhé. Nhưng là về vấn đề tịnh độ tâm, do đó để học Phật được tốt, chúng ta phải dùng trí tuệ soi sáng. Và nhờ như thế đó, chúng ta sẽ thâm nhập được kinh tạng, vượt qua được rất nhiều nỗi khổ và niềm đau. Điều 6, tu Phật. Học là để tu, khác với học để tích lũy tri thức. Học để tích lũy tri thức đó, thì trong vòng dài 3 năm chúng ta sẽ trở thành là một người có biện tài, có hùng biện. Chúng ta có thể nói thao thao bất tuyệt, nói lưu loát, nói có hệ thống, bài bản và mang tính thuyết phục cao. Nhưng học mà không có tu đó thì chúng ta sẽ gây trở ngại cho mình, vì lúc đó cái tôi sẽ tăng trưởng. Mà đăng ký mục đích của việc tu là chuyển hóa cái tôi như là một cái chấp nguy hiểm, và chuyển hóa cái tôi sở hữu như là một cái sở hữu chấp. Thiên kinh vạn duyển mục đích là để chuyển hóa cái tôi thôi. Cái tôi thì có bốn phương diện: ngã si, ngã kiến, ngã mạn, ngã ái. Ngã si đó là ngu si về chính mình, ta cho rằng mình là do Thượng Đế tạo ra, do vật chất tạo ra, hay là do tâm tạo ra. Nhưng theo Đức Phật á, thân này và cái tôi này cũng như bao nhiêu sự vật khác là do nhân duyên tạo ra. Theo công thức cái này có, cái kia có, cái này không, cái kia không, không có nguyên nhân đầu tiên. Ngã kiến là nhận thức sai lầm về mình, cho rằng là chết là hết, hay là con người đó chỉ có hai cảnh giới tái sanh, hoặc địa ngục hoặc thiên đường. Cần phải vượt qua nhận thức đó. Ngã mạn gồm có cống cao cả bạn và mặc cảm tự ti. Cống cao cả bạn giống như là chiếc xe với cái bánh xe bơm quá căng cho nên dễ bị nổ lốp. Mặc cảm tự ti giống như một bánh xe xẹp, không thể lăn bánh đưa hành khách đến nơi cần đến. Cống cao đó không chơi vai được. Tự ti đó không phát huy được nhân cách và sở trường với rất nhiều các tiềm năng. Ngã ái là quá yêu thương chính mình. Nó được núp bóng dưới hai hình thức: tự ái hoặc là tự trọng. Tâm lý học phương Tây đề cao cái tự trọng, nhưng mà tự trọng á, nó là tự ái bình phương thôi. Người tự ái và tự trọng dễ bị thương tổn. Ta trọng đạo đức, trọng nhân cách, chúng ta không có dễ bị xúc phạm. Ai nói thì thị chúng ta vẫn nhẫn nhơ, vì lời nói đó không phải là mình không phải là lời nói đó, cho nên chúng ta không bị kẹp vào nó. Còn người mà tự ái nghe như thế là đung đùng nổi giận liền. Còn người tự trọng mới nói là tôi cảm thấy chỗ này nó không thích hợp, tôi bỏ đi. Còn Đức Phật dạy chúng ta là khó khăn ở chỗ nào, khổ đang có mặt ở chỗ nào, ta phải giải quyết ở chỗ đó. Đó là tu Phật trong đời sống thực tiễn. Căn bản nhất của việc tu Phật là tham dự các khóa lễ, bao gồm lễ Phật, tụng kinh, niệm Phật, kinh hành, quán tưởng, làm thiện, và tham dự các cái lễ hội do các chùa tổ chức. Đó là cái tu căn bản. Còn tu nâng cao đó là áp dụng lời Phật dạy trong đời sống thực tiễn. Chị em phụ nữ cần phải tu nhiều về cảm xúc, vì chị em phụ nữ bị dướng vào cảm xúc nhiều hơn đàn ông, dễ bị kẹp vào thị phi, dễ nói lời thị phi, dễ buồn, dễ vui, dễ khóc, dễ cười, dễ giỏi, dễ tức, và phải chuyển quá như thế thì được gọi là tu. Còn đàn ông á thì kém về niềm tin, tự cao tự đại cũng nhiều hơn, cho nên càng phải tu các phương diện này để có thể hòa nhập được sinh hoạt tại các chùa. Phần lớn các chùa là chị em phụ nữ, còn quý ông ít quá, thanh niên lại càng ít nữa. Cho nên chúng ta phải hướng dẫn người thân cùng đến chùa tu để được chuyển hóa. Pháp môn quan trọng nhất của Đức Phật, nếu tạm dùng ngôn ngữ Trung Quốc để mô tả, đó là tứ diệu đế thôi. Thiền tông, Tịnh độ tông, Mật tông, ba tông quan trọng nhất phổ biến hiện nay là một phần nhỏ của chánh niệm và chánh định đó. Chánh niệm và chánh định là 2/8 của bát chánh đạo. Bát chánh đạo là 1/4 của tứ diệu đế. Cái nhìn của các bậc tổ sư là phiến diện, không toàn diện như là Đức Phật định. Đức Phật trị bệnh khổ đau giống như là thầy thuốc đông y, chỉ toàn diện. Còn các tổ sư đó lập ra các pháp môn đó, thì trị khổ đau giống như là tây y, bệnh ở đâu trị ở đó thôi. Và chủ trương có một toa thuốc duy nhất thôi, không có nhiều toa. Cho nên tu học Phật chuẩn nhất là tu theo bát chánh đạo, gồm có 3 phương diện: đạo đức, thiền định và trí tuệ. Tu nhập thế thì các quý Phật tử nên nỗ lực thực tập 6 ba la mật: bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí tuệ. Không có trí tuệ thì không thể nào giải phóng được mê tín, nỗi sợ hãi và nỗi khổ niềm đau. Từ bi hỷ xả là những nội dung rất quan trọng để tu. Tu nhân thừa, tu thanh văn thừa, tu bồ tát thừa, tu phật thừa, tất cả chúng ta phải tu và nỗ lực để đạt được. Cho nên cái tu nó rất là đa diện và phong phú. Các phật tử đạt được trình độ tu giai đoạn 1, tức là có các khóa lễ là tốt rồi. Chúng ta phải tu các pháp môn để đạt được các nhân cách Phật, để trở thành Phật trong đời sống hiện tại này, 2%, 3%, 4%. Thay vì chúng ta cầu Phật và Bồ Tát gia hộ cho mình, thì chúng ta hãy học nhân cách Phật, nhân cách Bồ Tát, là chúng ta đang tu và chúng ta đang trở thành các nhân cách đó, lệ lạc hơn nhiều lắm. Thay vì cầu nguyện Bồ Tát Quan Thế Âm gia hộ cho mình, thì mình hãy đóng vai Bồ Tát Quan Thế Âm để ban tặng niềm vui không sợ hãi, ban tặng tình thương, ban tặng phương pháp nhổ lên nỗi khổ và niềm đau. Đó là cách tu rất năng động và tích cực trong đời sống thực tiễn. Kính thưa cho quý Phật tử, sáu phương diện vừa nêu: thờ Phật, lại Phật, quán tưởng Phật, niệm Phật, học Phật và tu Phật là những nhu cầu mà người Phật tử tại gia không thể thiếu. Muốn có tiến bộ khi là Phật tử, chúng ta phải hội đủ cả sáu phương diện này. Những người đi chùa, nghe pháp, tham dự các khóa lễ, khóa tu là đang đạt dần dần được cả sáu điều vừa nêu. Còn rất nhiều người còn lại chỉ được 2 trong 6, 3 trong 6, 4 trong 6 thôi. Hiếm có người đạt được 5 trên 6 hoặc là 6 trên 6 lắm. Và các quý Phật tử hãy nêu quyết tâm rằng là tôi sẽ trở thành là một trong những người đạt được 6 trên 6 đó. Và được như thế thì việc tu chúng ta sẽ có kết quả rất là mỹ mãn.
Âm đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây.